Ngày hôm nay đã là ngày 30 tháng 12 năm 2025. Ngày mai, một tây tháng giêng năm 2026, đã là bước khởi đầu mới trong một năm mới. Và bây giờ, vị Lai Pháp ra một thông báo đặc biệt. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các bạn về hướng về Tây Lịch là lịch âm. Lịch âm chỉ sử dụng cho Đông Nam Á và lịch âm chỉ sử dụng cho thuộc về các ngày âm, vận âm, khí âm thì tính theo âm lịch. Còn dương lịch là vận hội mới, là khí chuyển đổi giữa giao thời giữa thiên nhiên và con người. Và lịch dương chính là lịch ấn định một vận hội mới, một cái thế kỷ mới, một cái thời điểm mới, hoàn cảnh mới, môi trường mới. Và ngày hôm nay, cô vị Lai Pháp, cô ra một thông báo quan trọng, bắt đầu sử dụng kể từ ngày mai, ngày 1 tháng giêng năm ngày ngày 1 là ngày mốt các bạn, ngày mùng 1 tháng giêng, một tây tháng giêng năm 2026. Trong vòng 2 tháng, cô sẽ chuyển lại nhiều lần cái file nói này, và cô mong rằng tất cả các môn sinh vị Lai Pháp, ai còn đi theo con đường tu tập và hành trì của vị Lai Pháp, ai còn nhận năng lượng mỗi lần ngày hai kỳ thiền định, 5 phút buổi sáng và 5 phút buổi tối theo cách mới của vị Lai Pháp, thì các bạn sẽ tuân hành cái quyết định mà từ ngày hôm nay trở đi sẽ được sử dụng. Cũng là do người cô này, trong thời điểm hiện tại, cô đã đi vào cái giai đoạn cùng kiệt của sức khỏe, cả thể xác lẫn tinh thần. Cái quá trình 41 năm hành đạo, tu trì, chỉnh sửa, hậu trì quần sanh, nó đã làm cho cô vắt kiệt sức lực, tâm huyết, hoài bão, niềm tin và hy vọng của người cô, để mong rằng mở ra một pháp đạo mới, một vận hội mới trong thời kỷ nguyên, thời buổi cuối cùng của vận hạn, của cái nguyên thành trụ hoại không. Rõ ràng một điều rằng dương bườm trong cơn bão tố thì tất sẽ bị bão tố bẻ gãy cột bườm. Và vị Lai Pháp, cột bườm của vị Lai Pháp đã bị bẻ gãy từ lâu, thế mà người cô này vẫn chưa đành bỏ các môn sinh của mình, chưa đành bỏ cái tâm huyết 41 năm theo dấu hoàng truyền. Và đến tận giờ phút này thì ưu điểm và nhược điểm cô tổng kết ngày hôm nay để đi đến những quyết định mới trong một thời điểm mới, trong một giai đoạn mới, giai đoạn giao thời giữa thành trụ hoại không. Truyền thuyết về con Phụng Hoàng Lửa. Phụng Hoàng Lửa khi đến thời kỳ cuối cùng của sự sống thì nó lao đầu từ trên cao xuống, và nó tự hóa thân thành lửa cháy lên toàn bộ. Và rồi từ tro tàn của lửa sẽ thoát thai loài phượng hoàng mới với một vận hội mới. Đó chỉ là huyền sử giả sử thôi các bạn ạ. Làm gì sự thật có như vậy. Nhưng nó nói lên một cái phương diện, một cái mặt của tôn giáo, của đạo pháp, của đường tu trì, của vận hội. Vận hội cả về dương hội lẫn âm cột nha các bạn. thì xem như cái giai đoạn cuối cùng đây là giai đoạn giao thời chuyển đổi. Con phượng hoàng của vị Lê Pháp bị quỷ diệt hoàn toàn, hóa thân thành lửa. Để từ đóng tro tàn đó sẽ chuyển đổi một con phượng hoàng mới, hoặc là chỉ còn lại đóng tro tàn. Trên đóng tro tàn đó, vận hội mới có khai sinh hay không, hạt giống mới có nảy mầm hay không, điều đó không có gì là chắc chắn cả. Chỉ chắc chắn một điều rằng người cô này đã đến cái thời điểm cuối cùng của giai đoạn phượng hoàng lửa hóa thân. Cô không còn thấy mình sống được, mỗi một ngày qua, mỗi một giờ qua, chưa bao giờ được bình yên cho dù một ngày một buổi. Và cô muốn chấm dứt tất cả mỗi ngày qua. Thôi, đừng làm cho bi lụy những lời này của cô, ta tiếp tục sang một việc khác. Thì bây giờ cô là một người mà làm chủ dòng năng lượng của vị Lê Pháp. Cô như là một cái trung tâm phát điện vậy đó các bạn. Dòng năng lượng này không của một đấng nào cầm nắm, không của Ngọc Hoàng Thượng Đế, không của các chư vị quan thần tướng, không của Đức Bổn Sư. Dòng năng lượng này tự tay của cô, người cô vị Lê Pháp, tự mình làm chủ, chuyển phát, trao tặng vô điều kiện suốt 41 năm nay. Và cái nhược điểm mà vị Lê Pháp rút kết lại, đúc kết lại sau 41 năm, là một cái sự trao tặng cho đi vô điều kiện, đã tạo nên quá nhiều những kẻ vô ơn. Những con người chỉ tìm đến vị Lê Pháp để được soi căn, soi cốt, để được soi rọi, để được khuyên nhủ, được tiếp xúc với cửu quyền, được hóa giải nghiệp quả, được chữa bệnh, được ứng cứu, được thay đổi nghiệp lực, vân 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 vân, và tất cả đều được nhận vô điều kiện, đã tạo ra quá nhiều kẻ vô ơn. Chỉ sụt tay vào trong cái mâm cổ và lấy những gì mình muốn, rồi cười và quay lưng không một lần trở lại. Thế thì sự hy sinh của người cô này vô ích các bạn à. Cái cô muốn là truyền bá cho đời sau một pháp đạo với một đường tu tắc, để được trở về lại nguồn cội, để hóa giải nghiệp quả tiền căn hiện kiếp, để chuyển dịch thân căn, chuyển dịch tương lai. Vị lai pháp là pháp môn tu vì tương lai. Và người cô này đã hy sinh 41 năm nay, trao tặng vô điều kiện, không toan tính, không lấy một đồng công xá của ai. Và đến tận giờ phút này thì rõ ràng sự trao tặng vô công tạo ra quá nhiều kẻ vô ơn, quá nhiều kẻ chỉ muốn vốc tay vào mâm cổ và xoắn lấy của mình, giống như những bữa tiệc buffet miễn phí, nhào vào đó giật tất cả và đưa về bàn của mình, lấy về chỗ của mình hưởng thụ, và không nghĩ đến phải bỏ ra một đồng bỏ vào thùng công đức. Và cũng bởi vì vị Lê Pháp không có thùng công đức, cho nên đến giờ phút này, hậu quả là chữ trung, chữ hiếu, chữ nghĩa, chữ tình không hề có. Và để lại cho người cô này ở sau lưng quỵ xuống bởi chướng nghiệp của chúng sanh tròn lên đôi vai của mình. Mà cái người tu theo vị Lê Pháp đứng được mấy thời kinh hả các bạn? Vẫn còn chứ. Nói vậy thì ra những người khác, các bạn, các môn sinh khác lại đau lòng. Cô đang nói về một mặt khác của cái vấn nạn hành đạo không công xá của vị Lê Pháp. Và cái vấn nạn ứng cứu cho quần sanh không toan tính, ai cũng cứu và trả giá bằng sự gục xuống bi thảm, bi thương, thống thiết của người cô vị Lê Pháp suốt 41 năm. Và bây giờ có rất 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 nhiều những con người đến nhà thờ vị Lê Pháp để được soi căn, soi cốt, được coi bói, được hoán cải nghiệp lực, được hỗ trợ vô công tất cả. Và tiến một bước nữa, có rất 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 nhiều những con người chỉ mở luân xa 100% để khi phần căn cốt về với mình rồi thì quay lưng không một bao giờ trở lại. Những tài giảng của người cô này đưa lên các môn sinh, bao nhiêu các môn sinh mà được mấy cái like. Các bạn à, các bạn thấy không, đình chùa miếu mạo người ta bỏ tiền, các diễn đàn người ta muốn được nổi tiếng, được cho nhiều người hơn nữa biết, bao giờ người ta cũng chuộng mua like, mua 100 cái like, 1000 cái like, 1 triệu cái like, cái bàn tay thích. À, biểu hiện cho chúng sanh thế giới hữu hình này rằng cái diễn đàn này, cái đường tu này, cái tôn giáo này là nổi tiếng, là tài giỏi và ứng cứu được quần sanh, vân 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 vân, linh thiêng tìm đến đây đi, về cùng đi, đông lắm đông lắm. Đó chỉ là của giả thôi các bạn à. Các bạn lên xem một hai cái, những cái file mà rất ngắn, rất vô duyên, trơ trẽn. Mua nụ cười ba xu, người ta gọi là loại hình ba xu, loại hình lá cải. Lại triệu triệu con người lên ca tụng và trăm ngàn, trăm người, vài trăm người lên bình luận, gọi là bình luận chứ không thể là bình luận được các bạn. Kẻ cười, người chê, kẻ khen, người chửi. Vậy đó. Cho nên cái thực nó nằm ở đâu? Cái thực không nằm ở chỗ mà rình rang sên phách, đèn che sáo phủ, phụng chúc loan chầu. Cái thực, nhất là cái thực của những bậc thánh, nó nằm ở dưới cội bồ đề, nó nằm trong bóng tối, nó nằm trong đền điện thâm nghiêm huyển hoặc, nó nằm trong nơi chốn mà không có rền rang áo mão cân đai. Và vị Lê Pháp thất bại các bạn, 41 năm người cô vị Lê Pháp thất bại bởi vì kẻ phản bội quá nhiều, những tác phẩm lỗi của vị Lê Pháp nhiều, và những người mà chuyên cần tu theo vị Lê Pháp cũng nhiều. Cô cảm ơn các bạn, những con người đến giờ phút này vẫn còn đủ lòng tin. Nhưng mà các bạn à, một file giảng đưa lên YouTube, các bạn biết 6-7-8 ngàn người theo dõi. Ở trên Facebook cũng gần 2 ngàn người bạn và theo dõi. Thế mà được mấy cái like ha các bạn. Còn khi mà một cái file đưa lên mà được mua like, hoặc là các vị sư thầy, các vị nổi tiếng, đã được nổi tiếng, người ta đưa lên diễn đàn, đưa lên trang mạng thì trùng 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 cái like. Cái like đó không có một cái giá trị về hoằng pháp, chuyển pháp, nhưng nó có giá trị quyến dụ, rủ rê mọi người đến cùng tôi. Còn cái đến ở đâu và ở nơi đó giá trị như thế nào, chưa có gì là bảo đảm hết. Ở đây cô muốn nói một điều này, và cô cũng mong các bạn hãy thâm cảm, hãy đứng về phía của người cô này, một người cô vô công trao tặng 41 năm vô điều kiện. Làm ơn nếu các bạn ghé qua cái file giảng của vị Lê Pháp, bất cứ là loại nào, làm ơn tặng một cái like. Người ta đưa lên chữa sáng mắt bằng cái này, chữa tay bằng động tác này, chữa tim bằng động tác này, xong người dạy làm bánh, chỉ nấu chè, vân vân, người ta đều nói thêm một câu rằng tặng cho tôi một trái tim đỏ thắm hoặc một cái like. Những người phúc hậu như vậy sẽ được phúc hậu lắm, sẽ được báo đáp. Các bạn à, trao tặng cho các bạn mà phải cầu xin một cái like, cầu xin một cái lượt thích, thì các bạn ơi, cái giá trị đó nó chỉ như hạt bụi ở giữa sa mạc, phải không các bạn? Thì thế thì mong rằng giờ phút này, lần đầu tiên cũng là lần sau cùng, người cô này mong rằng nếu các bạn tình cờ ai có ghé qua một lời giảng của cô, một lời tâm sự của cô, nếu nó không phù hợp, các bạn cứ lên chửi thẳng, viết tin mà chửi thẳng. Còn nếu các bạn vẫn tin theo, vẫn là môn sinh vị Lê Pháp và vẫn lấy đường tu tập hành trì của vị Lê Pháp làm bước đăng trình trên vạn nẻo đường đời, thì làm ơn tặng cho người cô này một cái like. Bởi vì cô nói rồi, một cái like có nghĩa là thêm một ngọn nến giữa đêm dài tăm tối, để cho ở nơi xa kia, bất cứ ở nơi nào, bốn phương tám hướng, có thể lần theo giọt nến mà tìm về và nhận được hồng ân. Hồng ân đó từ người cô này hết lòng chan rãi chia sẻ, cũng như người cô này kêu cầu, kêu gọi, cầu khẩn các thế lực ngôi cao ứng cứu. Thôi, cô dừng lại ở đây. Cô nói rằng, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 là một vận hội mới cho toàn thể quả địa cầu. Bước vào cái vận hội của kỷ nguyên thánh đức. Các bạn ơi, giữa những bộn bề của cuộc sống đang định hình tương lai, một cái nét mực màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu cam, thay vào nét mực của bóng tối, tối đen với chướng nghiệp, với đọa đày, với thảm khổ, với những nghiệp quả mà chúng sanh đang trùng trùng vai trả từng ngày, từng giờ. Không phải chỉ đất nước Việt Nam, mà tên Việt Nam, mà trên toàn thế giới. Các bạn thấy rồi đó, 2-3 năm nay liên tục từng ngày, từng giờ, mọi ách nạn nhân sinh trên toàn quả địa cầu, không có một đất nước nào trốn khỏi. Đất nước nào cũng phải chịu bốn cái yếu tố: đất, nước, gió, lửa, yếu tố tạo thành quả địa cầu, tạo thành sự sống, tạo thành sự luân lưu không ngừng, không nghỉ của thế giới hữu hình này. Là bốn cái yếu tố: đất, nước, gió, lửa, thải đều nghịch chuyển, thải đều chuyển nghịch, chuyển loạn và tàn phá và tàn hại. Các bạn ơi, người cô này không còn sức để hộ trì. Bây giờ cô dừng lại, và đến tận giờ phút này thì cô chấp nhận một điều rằng, nếu cô không chỉnh huấn lại pháp môn, đường hướng tu tập hoàn truyền, cũng như là chỉnh hướng lại cái bước chuyển dời nghiệp quả luân hồi của vị Lê Pháp, thì cô là kẻ thất bại thảm thương nhất. Với những người môn sinh nửa nạt nửa mở, với những con người chỉ thò tay vào vốc cái mâm cổ ở giữa đàn mà không tốn một đồng công xá để biết cái món ngon đó đáng giá nó là bao, thì các bạn ơi, đau lắm, đau cho người cô này lắm các bạn. Cho nên bây giờ cô thu nhỏ mình lại, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Trong vòng 2 tháng, tất cả các môn sinh của vị Lê Pháp ở xa gần, các bạn sẽ chuyển về cho cô qua tin nhắn riêng, tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh, hình chính thức của các bạn, thời điểm mới nhất trong thời điểm hiện tại. Và tất cả những danh sách này, mỗi một đêm như vậy, thì cô sẽ để cho Tịnh Nguyên, là người chịu trách nhiệm về năng lượng, sẽ chuẩn lại tất cả. Mỗi một đêm Tịnh Nguyên sẽ chuẩn lại năng lượng cho 5 người, và chỉ 5 người đó được nhận sự hỗ trợ, gia trì, chuyển phát, cũng như được nhận tên anh ghi lại trong danh sách. Để theo đó, cái danh sách này sẽ đi cùng với vị Lê Pháp, pháp đạo vị Lê Pháp, từ đời nay và muôn nghìn đời sau nữa. Người nào không gửi danh sách về, người đó đương nhiên sẽ bị xóa tên trong danh sách liên quan, liên hệ của vị Lê Pháp, sẽ chỉ là một người đạo hữu qua đường, bước vào cửa chùa, có thắp nén hương, rồi xong quay đi, không bao giờ trở lại. Thì cô thông báo lại lần nữa, trong vòng 2 tháng, cô sẽ thường xuyên đưa lại file này, chuyển lại, để các bạn biết cái thông báo này. Và các bạn nếu còn tu tập theo pháp đạo vị Lê Pháp, Nếu còn muốn được luân hồi nhân quả, luân hồi nghiệp quả, luân hồi theo môn quy của vị La Pháp, thì các bạn phải gửi về cho cô tin nhắn riêng. Cô đã nói rồi, không công bố tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp. Đây là nhược điểm lớn nhất của vị La Pháp, nhưng đồng thời đến giờ phút này cô cảm thấy không thể như thế này, bởi vì nửa nạc nửa mở, nửa bóng tối và nửa ngoài ánh sáng, sự cho đi vô điều kiện của người cô này tạo thành một cái tác phẩm vị La Pháp hổ lốn, nửa chánh nửa tà, bất phân. Thì đây là sự thất bại cao nhất của vị La Pháp. Cô chấp nhận chấn chỉnh lại. Và trước nhất, khi cô còn sống thì nguồn năng lượng của trung tâm phát điện vẫn còn chuyển phát. Cô đang tìm cách để chuyển cao cái nguồn điện năng, công năng của vị La Pháp lại cho một người mà cô đủ tin tưởng và lựa chọn. Hiện tại bây giờ Tịnh Nguyên là người chịu trách nhiệm về năng lượng, cả động năng và tịnh năng. Nhưng mà cô đang e chừng rằng với một cái vị tướng, Thịnh Nguyên là tướng võ nghe các bạn, tướng để mà chiến công, tiến công, hành trì, còn tướng văn chưa có. Thì e chừng rằng hai dòng năng lượng động và tịnh vào trong một con người thì công năng nó bất ổn. Cô đang suy nghĩ lại và cô nghiên cứu lại rồi cô sẽ ra quyết định mới. Hiện tại bây giờ trong vòng 2 tháng, cô cho các bạn trong vòng 2 tháng, các bạn sẽ gửi về cô danh sách và cô chỉ chuẩn lại những người tên tuổi, danh sách, hình ảnh mới nhất của các bạn, mới nhất nghe các bạn, gửi về cho cô. Cô giữ nó trong tàng thư lưu trữ, không công bố ra ngoài. Và chỉ những người cô nhận được đó sẽ nhận được công năng phò trì, trình lên với Pháp Đạo, trình lên giáo chủ vị La Pháp, Đức Bổn Sư, trình lên bên Thiên Trào chủ vị rằng đây là những đứa con của vị La Pháp, những người tu theo Pháp Đạo vị La Pháp và nhận theo dòng truyền thừa luân hồi nghiệp quả của vị La Pháp. Hết một mãng báo thân sẽ hành xử công minh, trừ cộng nhân chia theo với 20 môn quy của vị La Pháp. Và nếu mà đạt quả vị thánh cách thì một là đủ cách cốt cách thì về lại nguồn cội gốc, còn không thì sẽ về ở hành cung vị La Pháp ở Thiên Trào. Hành cung vị La Pháp chính là bản vị của Pháp Đạo vị La Pháp đã được chuẩn ở toàn cõi toàn miền, và được chuẩn bởi sự hy sinh của người cô này trong 41 năm. Vậy đó, bây giờ điều thứ nhất, các bạn sẽ gửi về cho cô danh sách trong vòng 2 tháng vào tin nhắn riêng của cô, nhớ chưa? Tên tuổi, tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ và hình ảnh mới nhất. Và thông báo thứ hai, người nào đã đủ lòng tin để theo vị La Pháp và muốn dịch chuyển linh hồn trở về lại nguồn cội hoặc về với hành cung vị La Pháp khi đắc quả vị thánh cách của một kiếp tu không tạo thêm nghiệp mới, thì các bạn phải thượng thờ hai logo vị La Pháp. Đã có nhiều bạn thượng thờ logo vị La Pháp, nhưng ngày hôm nay cô thông báo lại một lần chốt rằng nếu các bạn vẫn còn giữ đường truyền thừa của vị La Pháp, các bạn vẫn còn tâm huyết để nghe những phai giảng, để nhận năng lượng và để nghe những phai kinh và để cúng theo cách cúng lễ của vị La Pháp và muốn chuyển hóa linh cách của mình theo đường tu của vị La Pháp về hành cung vị La Pháp khi đắc quả vị, hoặc là trở lại nguồn cội của mình, hoặc là trừ cộng nhân chia theo môn quy của Pháp Đạo để hết một kiếp này mãn báo thân, linh hồn đi về nơi chốn nào phù hợp với nghiệp quả theo cách mà vị La Pháp chuẩn. Vậy đó, thì các bạn phải bắt buộc phải thượng thờ hai logo vị La Pháp. Nếu các bạn không thượng thờ thì các bạn không được dẫn theo dòng truyền thừa vị lễ pháp khi mãn báo thân. Cô nhắc lại lần nữa, các bạn thờ Chúa, các bạn thờ Phật, các bạn thờ tất cả các môn pháp, các đạo, các bạn đều có quyền thượng thờ hai logo vị lễ pháp. Nó gồm tất cả mọi đường hướng tu tập, không có phân biệt một đạo giáo nào. Vị lễ pháp tôn trọng tất cả và đón nhận tất cả mọi con người đi theo đường hướng tu tập của vị lễ pháp. Đương nhiên, trừ những phép tà đạo, điều binh, khiển tướng, phù chú, trấn yểm thì không được phép. Cho nên cô sẽ nhận cái tin chuyển phát của các bạn trong vòng 2 tháng và cô sẽ đưa file này lại trong vòng 2 tháng để có nhiều bạn ít lên mạng không nhận được thông báo thì cũng tội. Cô sẽ giữ nó trong vòng 2 tháng. Và sau 2 tháng đó thì chuẩn mực là cái những cái tên còn lại trong danh sách mà đã đưa về cho cô được tiếp tục nhận sự chuyển phát năng lượng, gia trì của năng lượng, hỗ trợ của pháp đạo. Còn tất cả những con người mà đã từng đến chỉ để khai mở luân xa 100% nhận hết, nhận căn, nhận cốt, để căn về, cốt về, để cô này chuyển hóa, cô này gánh nghiệp 5 năm, 10 năm, 15 năm, có kẻ 15 năm, gần 20 năm, mà rồi vẫn quay lưng vĩnh viễn với vị lễ pháp. Và lúc đó thì bây giờ vị lễ pháp bắt buộc phải thông báo lại chính thức dòng truyền thừa của vị lễ pháp theo cái cách chuẩn nhất là trình lễ với các đấng ngôi cao, trình lễ với giáo chủ vị lễ pháp, trình lễ với dòng truyền thừa vị lễ pháp, để chấp nhận rằng những con người có tên tuổi dưới đây là môn sinh chính thức của vị lễ pháp và đã phát nguyện và đã lập thể đi theo dòng truyền thừa luân hồi nghiệp quả của vị lễ pháp. Nếu hết kiếp vẫn còn tạo nghiệp thì đền trả theo nghiệp quả, báo đền theo cách của môn quy vị lễ pháp. Còn nếu mà trọn vẹn thánh cách tu không tạo nghiệp mới, kể từ ngày cô đã từng nói, kể từ ngày gia nhập vị lễ pháp, chịu ngồi xuống chiếu thiền và nhận năng lượng động và tịnh, thì là sẽ chuyển pháp để mà đi hết mãn báo thân, đi theo dòng truyền thừa của vị lễ pháp. Các bạn nhớ nha, cô lặp lại lần nữa, ghi tên trở lại vào danh sách. Còn tất cả những người mà cô không nhận được danh sách thì cô sẽ hành lễ và tất cả trả lại nguyên vị cho các bạn, rút hết tất cả năng lượng của vị lễ pháp ở còn lại tồn tại trong người các bạn, rút tất cả. Các bạn không còn liên quan đến pháp đạo nữa, như là một người ở bên ngoài không dính líu, không liên hệ. Điều thứ hai, ai muốn đi theo dòng truyền thừa vị lễ pháp, ai muốn nhận công năng vị lễ pháp tiếp tục thì phải thượng thờ hai logo vị lễ pháp. Các bạn sợ rằng người ta đàm tiếu, người ta nghĩ này nghĩ nọ, cần gì người ta nghĩ, cần tâm của tôi tin. Cũng như có một môn sinh của vị lễ pháp nói rằng chỉ chụp hình cái lưng của em ngồi ở trong nhà thờ vị lễ pháp thôi mà gia đình của em biết là em đó chị. Ngày đó cô bốn mấy thì bạn ấy 40, bạn ấy gọi cô bằng chị. Các bạn xem, cô đã từng nói với bạn ấy một file rằng nếu ta yêu một người, ta muốn gắn bó cùng người đó một đời, mà ta sợ không dám đưa người đó ra dưới ánh sáng ban ngày, không muốn trình diện người đó với một cái niềm vui và hạnh phúc đó trình diện ra ngoài chung quanh, với thế giới chung quanh, với bè bạn, với tất cả mọi người, thì tốt nhất là đừng kết hôn, đừng yêu thương, đừng gắn bó, đừng thệ nguyện. Vậy đó, nếu đã chấp nhận là môn sinh vị lễ pháp, nếu các bạn xem vị lễ pháp là một đường hướng tu tập mà các bạn đủ lòng tin, thì các bạn phải hãnh diện mà trưng nó lên ở nơi chốn tôn quý nhất ở trong căn nhà của bạn. Nó cái logo vị lễ pháp các bạn đặt ngồi, nếu các bạn thờ Phật Bà Quan Âm, các bạn đặt hai cái logo ở hai bên
của hình ảnh hoặc tượng thờ Phật Bà Quan Âm không được đặt trên cửu quyền thất tổ, ngay cửu quyền, bởi vì ngay cửu quyền là ngay của âm phần hiện tiền hiện hữu, nghe chưa? Các bạn đặt ở ngay của minh chủ của các bạn đó. Nếu các bạn thờ Chúa, các bạn có thể đặt ở bên dưới một chút, hoặc là hai bên của Đức Chúa thờ ngay chính giữa, tùy các bạn. Hoặc là các bạn đặt riêng một cái bàn thờ khác, ngang bằng hoặc thấp hơn đạo Chúa, tùy các bạn. Nhưng mà các bạn nếu là một cái đạo mà không được phép mà thượng thờ chung, thì các bạn làm riêng một cái bàn thờ khác ở kề bên, ở trong nhà chính, đối diện với cửa cái của nhà thờ các bạn, chỉ thờ hai logo thôi, thì không có một cái gì khác, không có tượng Thích Ca Mâu Ni hoặc hình ảnh Thích Ca Mâu Ni vân vân, hoặc là hình ảnh cha mẹ ngôi cao, thì các bạn được chấp nhận. Nhưng các bạn muốn, các bạn phải để sự chuẩn, sự giúp ý, góp ý của cô, và khi thượng thờ thì Tịnh Nguyên sẽ chịu trách nhiệm rước phần chân điển của cha mẹ ngôi cao, cũng như rước dòng năng lượng chuẩn y, dòng năng lượng động và tịnh của vị Lê Pháp về cho hai cái tháp năng lượng. Và cô bảo đảm rằng từ đó trở đi, chỉ cần các bạn ngước nhìn lên hai tháp năng lượng là các bạn sẽ nghe năng lượng vào cứng đầu, mặt đỏ lên. Đó là động năng của vị Lê Pháp nha các bạn. Thôi, cô dừng ở đây và nhớ cô lặp lại lần thứ ba. Gửi cho cô trong vòng 2 tháng, sau 2 tháng thì tất cả những cái người nào mà không gửi cho cô địa chỉ, tên, tuổi, hình ảnh, cô sẽ xóa toàn bộ, cô rút lại năng lượng và cô xóa tất cả dòng truyền thừa, cái sự chuyển dịch của vị Lê Pháp trên tất cả những con người mà nếu cô không nhận được cái sự ghi tên vào trong danh sách mới. Thứ hai nữa, các bạn phải thờ hai cái tháp năng lượng xanh và đỏ thì mới được chuẩn đường tu tập. Còn tất cả hãy để cho các bạn trở về lại với nguồn cội gốc của chính mình, không liên quan đến vị Lê Pháp. Cũng như các bạn tự gieo và gặt nghiệp quả chính mình, không liên quan đến môn quy vị Lê Pháp, đến hành trì và tu tập của vị Lê Pháp. Các bạn nhớ như vậy nha. Cô chào các bạn.
Trần ai giữa giấc uông con, thuyền rẽ sông nối liền bờ xa. Thuyền nan ngăn dặm bôn ba, non xanh nước biếc chẳng ta trong nhìn.
Thuyền ta đón khách hữu duyên, đưa người vạn dặm xuôi miền non thanh. Nay cuối bê mái đầu gành thương con, thuyền pháp mượn danh đạo từ.
Thuyền ta giữa tiếng âm u, đón người lỡ bước qua khâu nghiệp duyên. Rôm rêu về cặp mạn thuyền, mưa dồn sóng duỗi cây hiên chỗ hoa.
Chiếu thiên ta ướp hương xa, thao thơm lòng mẹ tình cha nhiễm màu. Thế trần nghiệp trước nghiệp sau,
cha bay bay cha lao đao phận người. Vì lại pháp ấy đạo trời về đây hội tụ bao người hiền lương.
Đất lành mơ hội khai nguyên, hương sơn lập đạo lưu truyền muôn sau.
Chẳng vì danh phẩm thấp cao, chẳng ham áo màu công hầu nặng vai. Giọng chuông mõ lấp kỳ đài, đem thân tứ đại ra ngoài tứ sinh.
Thuyền tu ngàn dặm linh đinh, mong sao chở nỗi nhân tình lấn lay. Ân trời ta nắm trong tay, đồ lương hóa phúc chuyện xoay mệnh đời.
Đêm thanh sư vọng ngôi trời, thương người bạc phận khóc cười vương mang.
Đem thân vào chốn trần gian, sống không biết đạo dở dàng một đời.
Ở tại ngôi trời, lương hội dành từ đội rơi tự thân. Nước từ nguồn thượng chuyện luôn ô lem, cũng bơi chẳng phân bại bờ.
Bị tai che mắt làm ngờ, điệu kèn tiếng uyên tôn thờ gia thân. Ngắm trong một đám phù vân, thoáng con thoáng mất lụy trần làm.
Duyên ta
giữa tiếng âm u đón người lỡ bước qua cầu nghiệp duyên, rong rêu về cặp mạn thuyền mưa dồn sóng duỗi cây hiên chỗ hàng.
Chiều thiền ta ướm hương xa thao thơm lòng mẹ tình cha nhiệm màu, thế chân nghiệp trước nghiệp sau cha vây vây cha lao đao phận người. Vì lai pháp ấy đạo trời về đây hội tụ bao người hiền lương, đất lành mở hội khai nguyên hương sơn lẫm đạo lưu truyền muôn sau.
Chẳng vì danh phẩm thấp cao, chẳng ham ao mong công hầu nặng vai, gióng chuông mõ lẫm kỳ đai đem thân tứ đại ra ngoài tự sinh.
Thuyền tu ngàn dặm linh đinh mong sao chữa nỗi nhân tình lắt lay, ẩn trời tắt nóng trong tay đo lường hóa phúc chuyện xoay mệnh đời. Đêm thanh sự vọng ngồi trời thường người bạc phần khóc cười vương mang, đem thân vào chốn trần gian sống không biết đạo dơ dàng muôn đời.